Minh Châu hỏi vì sao chị vẫn không công khai chuyện camera lỗi và hồ sơ bảo trì. Nhã Tâm nhìn những ảnh chụp vết cọ trên ổ khóa.
Vì mình mới có những mảnh rời, cô đáp. Nếu nói quá sớm, người đã vào đây sẽ biết chính xác cần xóa gì. Chỉ cần họ tin rằng chúng ta chỉ đang cố giữ chỗ học cho các em. Sáng hôm sau, Nhã Tâm gửi 3 văn bản riêng, bảo lưu quyền dự thi của học sinh, khiếu nại quyết định đối với Minh Châu và yêu cầu niêm phong lịch bảo trì. Mỗi văn bản đi qua một kênh khác nhau, có người nhận khác nhau. Nếu một trong 3 bị rò rỉ hoặc biến mất, cô sẽ biết đường thông tin đang bị kiểm soát ở đâu. Cô không còn lớp học để đứng trên bục, nhưng bằng cách giữ từng học sinh trong danh sách và buộc từng phòng ban để lại dấu trả lời, cô bắt đầu dựng một lớp học khác, lớp học trong đó mọi sự im lặng đều phải có tên. Lâm Hạo Nhiên bị gọi vào phòng hành chính trước giờ làm. Trên bàn là biên bản xác nhận hệ thống cửa hoạt động bình thường, camera mất hình do lỗi kỹ thuật ngẫu nhiên và không có lượt in nào ngoài lịch. Người soạn đã điền sẵn tên anh, chỉ để trống chỗ ký. Trưởng bộ phận nói hợp đồng của Hạo Nhiên sẽ hết hạn cuối tháng. Nếu anh hợp tác, học viện có thể gia hạn. Nếu anh từ chối, họ sẽ xem xét trách nhiệm vì không phát hiện rò rỉ. Vợ anh đang mang thai, tiền khám và tiền thuê nhà đều dựa vào khoản lương ấy. Hạo Nhiên cầm bút gần 1 phút, cuối cùng anh ký, nhưng đặt nét bút hơi chệch khỏi dòng và viết thêm giờ ký ở sát mép giấy. Đó là phản kháng nhỏ đến mức không ai trong phòng chú ý. Chiều cùng ngày, Đường Nhã Tâm nhận bản sao biên bản qua thư điện tử của hội đồng. Cô đọc thấy 3 câu khẳng định tuyệt đối, trong khi tuần trước chính Hạo Nhiên từng báo lỗi đồng bộ. Cô không gọi chất vấn, cô gửi một yêu cầu kỹ thuật vô hại, xin thông số hao mòn của trục kéo giấy để giải trình vì sao giấy than có thể lưu dấu. Bức thư buộc bộ phận kỹ thuật xác nhận ai đang quản lý máy và tài liệu nào còn tồn tại.